Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 20 tháng 7 năm 2011 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về nhận định về việc Trung Quốc sắp tiến hành phong chức giám mục không có phép của Tòa Thánh. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn Tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Tin Tôn giáo với Duy An.
Tin Castel Gandolfo. Tòa Thánh và Malaysia quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao. Hôm thứ Hai 18 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh loan báo rằng Tòa Thánh và Malaysia, quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, đã quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao. Quyết định trên đây đã được đưa ra sau cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Thủ tướng Malaysia, ông Najib bin Abdul Razak, hôm thứ Hai vừa qua. Sau đó, ông Razak đã có cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức Cha Dominic Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Theo Đài Phát thanh Vatican, cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Thủ tướng Malaysia kéo dài khoảng 20 phút. Phái đoàn tháp tùng ông Razak gồm có phu nhân của ông, một số viên chức chính phủ, đại diện Hồi giáo và Đức Tổng giám mục thủ đô Kuala Lumpur. Chính trong các cuộc gặp gỡ vừa qua mà Tòa Thánh và Malaysia đã thảo luận về các quan hệ song phương tích cực giữa hai bên và quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngoài ra, thông cáo của Tòa Thánh cũng cho biết Tòa Thánh và Thủ tướng Malaysia cũng thảo luận về tình hình chính trị và xã hội trên thế giới, cách riêng tại Á Châu. Hai bên đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên văn hóa và liên tôn nhằm thăng tiến hòa bình, công lý và một sự cảm thông lớn hơn giữa các dân tộc. Theo Đài Phát thanh Vatican, Thủ tướng Malaysia vốn là một tín đồ Hồi giáo, cho biết ông đã từng theo học tại trường của sư huynh La San. Theo thông lệ, Đức Thánh Cha và Thủ tướng Malaysia đã trao đổi quà tặng cho nhau. Đức Thánh Cha đã tặng cho ông Razak một bình sứ có in toàn cảnh Roma. Về phần mình, Thủ tướng Malaysia tặng cho Đức Thánh Cha một tấm vải thêu với những bông hoa đặc sản của nước ông. Malaysia sẽ là quốc gia thứ 179 trên thế giới có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Tin Vatican. Hai hội đồng Tòa Thánh về giáo dân và truyền thông xã hội tuyên bố rằng Liên hiệp Báo chí Công giáo Thế giới, gọi tắt là UCEP, không còn là công giáo nữa. Trong một thông cáo chung, Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân và Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội tuyên bố rằng vì cuộc khủng hoảng trầm trọng về điều hành mà Liên hiệp này đã trải qua từ nhiều năm nay, Liên hiệp không thể sử dụng danh xưng công giáo nữa. Hai hội đồng tòa thánh nói trên than phiền về quyết định của ban quản trị của Liên Hiệp. Mặc dù không có phép của tòa thánh, Liên Hiệp đã đổi tên mà vẫn còn tiếp tục sử dụng danh xưng công giáo. Được biết, Liên Hiệp Báo chí Công giáo Thế giới đã đổi tên thành Tổ chức Truyền thông Công giáo Thế giới, gọi tắt là ICOM. Thông cáo mang chữ ký của Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, và Đức Hồng Y Claudio Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, ghi nhận rằng, sau nhiều năm phục vụ công cuộc rao giảng tin mừng bằng báo chí, nay Liên hiệp Báo chí Công giáo Thế giới đã trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng về điều hành. Thông cáo viết rằng, dựa trên quyền hạn của mình, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân và Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội đã theo dõi sát hoạt động của Liên hiệp Báo chí Công giáo Thế giới, cho nên đã không nhìn nhận các phiên khoáng đại tại Canada năm 2007, Roma năm 2008 và Burkina Faso năm 2010. Theo sự thẩm định của hai hội đồng tòa thánh nói trên, trong nhiều dịp khác nhau, tòa thánh đã từng cảnh cáo Liên hiệp Báo chí Công giáo Thế giới về tình trạng thiếu trong suốt và minh bạch trong việc điều hành Liên hiệp. Ngày 23 tháng 3 vừa qua, xuyên qua chủ tịch của Liên hiệp, Hội đồng Tòa thánh về giáo dân đã thông báo cho mọi thành viên của Liên hiệp rằng Liên hiệp không còn được nhìn nhận như một tổ chức công giáo nữa. Trong lá thư trích dẫn giáo luật số 326, sau khi đã tham khảo với Phủ Quốc vụ Khanh Tòa thánh và Hội đồng Tòa thánh về truyền thông xã hội, Hội đồng Tòa thánh về giáo dân quyết định rút lại danh xưng công giáo dành cho Liên hiệp. Phản ứng trước quyết định của Hội đồng Tòa thánh về giáo dân, hôm 24 tháng 4 vừa qua, Liên hiệp đã từ tên UCEP, tức là Liên hiệp Báo chí Công giáo Thế giới, đổi thành tên ECOM, tức là Tổ chức Truyền thông Công giáo Thế giới. Tòa thánh đã mạnh mẽ bác bỏ sự đổi tên này, bởi vì Liên hiệp vẫn tiếp tục giữ danh xưng công giáo. Liên hiệp Báo chí Công giáo Thế giới được thai nghén năm 1927 khi các ký giả Pháp, Đức, Áo và Thụy Sĩ thành lập văn phòng các ký giả Công giáo Thế giới để thăng tiến một nền báo chí xây dựng trên những giá trị vững chắc. Năm 1930, Đại hội Báo chí Công giáo Thế giới đầu tiên đã diễn ra tại Brussels, Bỉ, và năm 1936, Liên hiệp Báo chí Công giáo Thế giới được chính thức khai sinh tại Roma. Sau nhiều năm khó khăn trong thời đệ nhị thế chiến, Liên hiệp đã hoạt động lại sau Đại hội Thế giới được tổ chức tại Roma năm 1950. Năm 1966, Liên hiệp đã chính thức lấy tên là Liên hiệp Báo chí Công giáo Thế giới, gọi tắt là UCIP. Đối với Việt Nam, Liên hiệp này đã nhận tờ báo Quốc doanh, Công giáo và Dân tộc làm thành viên, cũng như đã từng tặng huy chương cho tờ báo này. Tin Bắc Kinh. Trung Quốc lại chuẩn bị một cuộc thông chức giám mục không có phép của Tòa Thánh nữa. Theo hãng tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, mặc dù Tòa Thánh vừa tuyên bố và tuyệt thông cho vị giám mục được truyền chức trái phép tại Shantou hôm 14 tháng 7 vừa qua, Trung Quốc lại chuẩn bị tiến hành một cuộc phong chức khác mà không cần sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Theo hãng tin các giáo hội Á Châu, chính quyền Cộng sản Trung Quốc loan báo sẽ cho tiến hành các cuộc phong chức giám mục như đã dự liệu. Sau ba cuộc phong chức trái phép trong những tháng vừa qua, nay một giám mục bất hợp pháp khác cũng sẽ được tấn phong trong những ngày sắp tới. Được biết, cuộc phong chức trái phép này sẽ diễn ra trong giáo phận Harbin, miền Tây Bắc Trung Quốc. Hãng tin các giáo hội Á Châu cho biết, người sẽ được truyền chức giám mục không có phép của Tòa Thánh là Linh Mục Joseph Yu Fusheng, người đã từng giữ chức vụ giám quản giáo phận Harbin từ nhiều năm nay. Là người rất thân với chính quyền và đã được bầu là một trong những phó chủ tịch của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc trong Đại hội đại biểu Công giáo Toàn quốc hồi tháng 12 năm vừa qua, Linh Mục Du đã được bầu làm giám mục trong một cuộc bầu cử mà chính quyền đã biết trước kết quả. Tòa Thánh đã từng thông báo cho vị linh mục này rằng việc ông được bầu làm giám mục không được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Theo nhận định của hãng tin các giáo hội Á Châu, chính quyền Cộng sản Trung Quốc sẽ tìm cách lôi kéo Đức Cha Paul Pei Junmin, giám mục Shenzhen, tham dự vào cuộc phong chức tại Harbin. Đức Cha Pei, năm nay 43 tuổi, đang cai quản một giáo phận thuộc tỉnh Heilongjiang. Mặc dù được Tòa Thánh nhìn nhận, vị giám mục này lại được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Công giáo Ái quốc hồi tháng 12 năm vừa qua. Sắp tới, vị giám mục này sẽ phải tỏ ra cương quyết để không bị cưỡng bách phải tham dự lễ truyền chức tại Harbin. Theo tiên đoán của hãng tin các giáo hội Á Châu, Đức Cha Pei sẽ được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của các linh mục giáo phận để không phải tham dự lễ truyền chức. Theo các quan sát viên tại Hồng Kông, phản ứng trên đây là điều đáng khích lệ. Trong tình thế căng thẳng hiện nay, mỗi người công giáo Trung Quốc đều buộc phải tỏ rõ lập trường của mình. Kể từ nay, các linh mục và người công giáo Trung Quốc dám lên tiếng khẳng định rằng họ không muốn có liên hệ với những vị giám mục nào được truyền chức bên ngoài sự hiệp thông của giáo hội Hoàn Vũ. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha sẽ dâng hiến giới trẻ thế giới cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong một bài giáo lý được Ủy ban Tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới phổ biến, Đức Thánh Cha sẽ dâng hiến giới trẻ thế giới cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Bài giáo lý khẳng định rằng Đức Thánh Cha sẽ dâng hiến mọi người trẻ trên thế giới cho Chúa Giêsu, chứ không chỉ những người hiện diện trong buổi canh thức tại Madrid vào tối thứ Bảy ngày 20 tháng 8 sắp tới. Bài giáo lý của Ủy ban Tổ chức Đại hội Giới trẻ đã giải thích ý nghĩa của việc dâng hiến giới trẻ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu bằng cách gợi lại mẫu gương của Thánh nữ Margaret Marie Alacoque, là người đã được chọn để quảng bá sự tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu xuyên qua việc chầu thánh thể và giờ thánh. Ngoài ra, Tòa Thánh cũng loan báo rằng trong buổi gẫm đàn thánh giá theo thông lệ trong các đại hội giới trẻ, các bạn trẻ khuyết tật hay các bệnh nhân SIDA sẽ là những người vác thánh giá. Cha Eric Zakine, đặc trách phân bộ giới trẻ của Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, đã cho biết như trên trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo SER của Hội đồng Giám mục Ý. Cha Zakine giải thích rằng, trong buổi gẫm đàn thánh giá, các bạn trẻ khuyết tật, các bệnh nhân SIDA, những người nghèo và khách hành hương đến từ các vùng đang có xung đột như Thánh Địa và Iraq, hay những vùng từng bị thiên tai như Nhật Bản và Haiti, sẽ là những người thay phiên nhau vác thánh giá. Theo cha, sáng kiến này có mục đích cho thấy Chúa Giêsu là người luôn gần gũi với những người đau khổ và chỉ ra con đường để tiến về phía trước và vượt qua sự chết để tiến về sự sống. Cha Zakine cũng loan báo rằng sẽ có 900 bạn trẻ đến từ Hồng Kông, 2.000 đến từ Nga và 300 người đến từ Nhật Bản. Tin Tegucigalpa, Honduras. Tổng thống Venezuela đã từng âm mưu bắt cóc một vị hồng y Honduras. Đức hồng y Oscar Rodriguez Maradiga, tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, kiêm chủ tịch Caritas quốc tế, mới đây đã tiết lộ với Ủy ban Sự thật và Hòa giải Honduras rằng Tổng thống Venezuela, ông Hugo Chavez, đã từng có âm mưu bắt cóc ngài. Đức Hồng Y Tổng giám mục Tegucigalpa nói rằng, ông Chavez đã phẫn nộ khi biết ngài ủng hộ cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Manuel Zelaya, một đồng minh thân cận của ông hồi năm 2009. Đức Hồng Y khẳng định rằng, ngài không hề hối tiếc về vai trò của ngài trong cuộc đảo chính. Ngài cho biết, tình trạng Honduras đã cải thiện và ngài vẫn tiếp tục cầu nguyện cho ông Chavez là người đang chữa trị ung thư tại Cuba. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Tin từ bên trong Vatican, Đức Hồng Y Maradiaga, người mà nhiều người tin rằng có thể được bầu làm giáo hoàng, nhìn nhận rằng mạng sống của ngài đã từng bị đe dọa, nhưng ngài không hề lo sợ cho an ninh cá nhân. Ngài nói tiếp, áo giáp của tôi ư, đó chính là cây thánh giá trên ngực tôi, và tràng chuỗi mân côi chính là khẩu súng có sẵn 50 viên đạn. Tin Mexico. Đại hội toàn quốc lần thứ 5 của các nhà trừ quỷ sẽ diễn ra tại thành phố Mexico vào tháng 9 và tháng 10 tới đây. Cha Pedro Mendoza Pantoja, điều hợp viên tổng quát về việc trừ quỷ của Tổng giáo phận Mexico, giải thích rằng, mục đích của đại hội là để học hỏi kinh nghiệm mà các chuyên gia về tâm lý trị liệu và sức khỏe tâm thần đã thu lượm được khi hợp tác với các nhà trừ quỷ. Chủ đề của đại hội là chữa trị và giải phóng các bệnh nhân. Tham dự đại hội sẽ có các linh mục trừ quỷ cũng như các linh mục không trừ quỷ và giáo dân muốn giúp đỡ các linh mục trong tác vụ chữa trị. Một trong những thuyết trình viên chính trong đại hội là cha Gabriel Nani và cha Sante Babolin, hai nhà trừ quỷ nổi tiếng từ Ý. Cha Nani đã từng hướng dẫn một khóa học về trừ quỷ và đạo thờ Satan do Bộ Phụng Tự và Bộ Giáo sĩ tổ chức tại Roma hồi đầu năm nay. Riêng cha Babolin đã thuyết trình tại cuộc gặp gỡ lần thứ 6 về việc đào luyện các nhà trừ quỷ tại Sicilia. Chương trình đại hội sắp tới tại Mexico sẽ có những bài thuyết trình về dự kiện và tính dễ bị tổn thương dẫn đến những rối loạn tâm thần, những nguyên nhân thể lý và môi sinh tạo ra lo lắng trong tâm hồn con người, cũng như làm thế nào để phân biệt tâm thần phân liệt với những rối loạn khác. Tin Washington. Đại sứ lưu động của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo thế giới khẳng định rằng tôn giáo góp phần xây dựng hòa bình và giải quyết các cuộc xung đột. Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, nữ mục sư Susan Johnson Cook, tân đại sứ lưu động của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo thế giới, nói rằng, mặc dù tôn giáo có thể là một nguyên nhân tạo ra xung đột, tôn giáo vẫn có tiềm năng chính trị giúp xây dựng hòa bình và giải quyết xung đột. Nữ mục sư Cúc đưa ra nhận định trên đây sau một cuộc thảo luận mới đây tại Câu lạc bộ Báo chí Toàn quốc về vai trò của hoạt động ngoại giao dựa trên tôn giáo và việc sử dụng tôn giáo để giải quyết các cuộc xung đột, đặc biệt là tại Pakistan. Tin Kirkuk, Iraq. Các tín hữu Kitô, người Hồi giáo và các nhóm sắc tộc thiểu số tại Kirkuk đoàn kết với nhau để xây dựng một Iraq mới. Trên 150 nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo thuộc nhiều sắc tộc khác nhau đã tham dự một hội nghị do Tổng giáo phận Kirkuk tổ chức và được Hiệp hội vì những dân tộc bị đe dọa tại Erbil, Kurdistan bảo trợ. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Đức cha Louis Sako, Tổng giám mục Kirkuk, nói rằng, đóng khung là một dấu hiệu của sự chết, cởi mở là một dấu hiệu của trưởng thành và hội nhập. Ai cũng phải khởi đầu từ chính bản thân với ước muốn tái thiết. Cùng với Đức cha Sako, có ba đại diện của người quốc, Ả Rập và Turkmenistan cũng phát biểu tại hội nghị. Các tham dự viên đã thảo luận về việc sống chung dưới khía cạnh văn hóa, xã hội, giáo dục, tâm lý và tôn giáo. Đức cha Sako giải thích rằng, Iraq gồm có nhiều nhóm khác nhau tạo thành bức tranh muôn màu về văn hóa, văn minh, tôn giáo, giáo phái và ngôn ngữ. Mỗi người đều mang theo một gia sản liên kết sâu xa với mọi người. Chúng ta cần có một mô hình văn hóa và xã hội thăng tiến sự đoàn kết xuyên qua đa nguyên, khoan nhượng và sống chung hài hòa giữa các nhóm tôn giáo và sắc tộc.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nhận định về việc Trung Quốc sắp tiến hành phong chức giám mục không có phép của Tòa Thánh do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, chính quyền Cộng sản Trung Quốc loan báo sẽ tiến hành một cuộc phong chức giám mục trái phép nữa tại Harbin, miền đông bắc Trung Quốc. Trung Quốc vẫn chủ trương phong chức giám mục không có phép của Tòa Thánh, bất chấp giáo luật và sự cảnh cáo của Tòa Thánh. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm thứ Bảy, ngày 16 tháng 7 vừa qua, Tòa Thánh đã cho công bố vạ tuyệt thông cho Linh Mục Joseph Quang Binh rằng, người đã được truyền chức không có phép của Tòa Thánh tại Sang Thao hai ngày trước đó. Trong thông cáo ra vạ tuyệt thông, Tòa Thánh đã trích dẫn giáo luật số 1382 để khẳng định rằng, vì đã chịu chức giám mục không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha, nghĩa là một cách trái phép, cho nên cha Quang phải chịu những hình phạt do giáo luật hiện hành quy định. Do đó, Tòa Thánh không nhìn nhận cha Khoan là giám mục của giáo phận Sang Thao và cha không có quyền bính để cai quản cộng đồng công giáo của giáo phận. Trong thông cáo, Tòa Thánh cũng nói rằng, cha Khoan đã từng được thông báo trước đó rằng cha không thể được Tòa Thánh phê chuẩn như một ứng viên cho chức giám mục, bởi vì giáo phận Sang Thao đã có một giám mục hợp pháp rồi. Thông cáo của Tòa Thánh còn giải thích rằng, trong nhiều trường hợp, cha Khoan đã được yêu cầu không nên chịu chức giám mục. Tòa Thánh cũng nói rằng, do nhiều nguồn tin, Tòa Thánh biết rằng một số giám mục đã bày tỏ sự cương quyết không chịu tham dự vào việc phong chức không có phép của Tòa Thánh và đã kháng cự bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn bị cưỡng bắt tham dự lễ truyền chức. Tòa Thánh đánh giá cao thái độ của các vị giám mục này. Tòa Thánh cũng ca ngợi các linh mục, tu sĩ và giáo dân đã đứng ra bảo vệ các vị chủ chăn của mình. Cũng trong thông báo công bố và tuyệt thông cho cha Khoan, Tòa Thánh tái khẳng định quyền của người Công giáo Trung Quốc được hành động tự do theo lương tâm của mình và trung thành với người kế vị Thánh Phêrô và hiệp thông với Giáo hội Hoàng Vũ. Đặc biệt, thông cáo cho biết, khi hay tin những cuộc truyền chức không có phép của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha than phiền về cách thế giáo hội tại Trung Quốc bị đối xử, và Ngài hy vọng rằng những khó khăn hiện tại sẽ được khắc phục càng sớm càng tốt. Tình hình giáo hội tại Trung Quốc đã bắt đầu trở nên tồi tệ trong năm vừa qua. Cuối năm vừa qua, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã cưỡng bắt các vị giám mục trung thành với Tòa Thánh phải tham dự Đại hội đại biểu Công giáo toàn quốc do Hội Công giáo Ái quốc và cái gọi là Hội đồng giám mục tổ chức. Cả hai tổ chức này đều bị chính Đức Thánh Cha xem như không phù hợp với giáo lý Công giáo. Cũng như các chế độ độc tài khác, chính quyền Cộng sản Trung Quốc luôn trình diễn một bộ mặt khoan nhượng, nhưng lại hành động triệt hạ người Công giáo, các tín hữu thuộc các giáo hội Kitô khác và tín đồ của các tôn giáo khác. Ngày nay, họ tiếp tục sử dụng cưỡng bách và bạo lực chống các đức giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân Công giáo. Chẳng hạn, để cưỡng bách đức cha Phan Xin Mao phải tham gia một lễ truyền chức giám mục trái phép, hàng trăm công an và nhân viên chính phủ đã bắt cóc ngài. Linh mục và giáo dân trong giáo phận đã phải chiến đấu hàng giờ để bị giám mục khỏi bị bắt giữ. Nhưng cuối cùng, Đức Cha Phan vẫn bị bắt giữ và biệt giam. Sau đó, ngài được các tín hữu tiếp cứu và được trở về nhà. Tuy nhiên, đại diện chính quyền lại tìm cách bắt giữ ngài một lần nữa. Và lần này, giáo dân cũng đã chiến đấu để vị giám mục khỏi bị bắt giữ. Nhưng cuối cùng, Đức Cha Phan vẫn bị bắt và đưa đi. Trên đây chỉ là một trong những trường hợp tấn công bạo động nhắm vào giáo hội Công giáo. Hiện nay các linh mục và giáo dân Trung Quốc đã tỏ ra can đảm và cương quyết hơn trong việc tỏ rõ lập trường và chống lại sự cưỡng bách của chính phủ và Hội Công giáo Ái quốc. Các linh mục và giáo dân giáo phận Liaoning đã thành công trong việc bảo vệ giám mục của mình là đức gia Paul Pai-ching-ming. Biết đức giám mục của mình bị nhà nước cưỡng bách phải tham dự lễ truyền chức tại Sang Thao hôm 14 tháng 7 vừa qua, các linh mục và giáo dân trong giáo phận đã tập trung lại trong nhà thờ chính tòa để cầu nguyện và bảo vệ vị giám mục của mình. Một vị giám mục khác cũng đã trốn thoát được để không bị bắt giữ và đưa đến nơi tiến hành lễ truyền chức. Nhưng bốn vị giám mục khác tại tỉnh Quang Đông đã không được may mắn như thế. Cả bốn vị đều bị công an bắt cóc vài ngày trước khi diễn ra lễ truyền chức tại Sang Thao. Cho đến hôm Chủ nhật, ngày 17 tháng 7 vừa qua, bốn vị giám mục này vẫn chưa được tự do để trở về giáo phận của mình. Nhưng chính hôm Chủ nhật vừa qua, trong tất cả các nhà thờ tại tỉnh Quang Đông, các linh mục đã cho đọc tuyên cáo của Tòa Thánh về vạ tuyệt thông đối với cha Khoang và kêu gọi người Công giáo hãy trung thành với Đức Thánh Cha. Khắp nơi, giáo dân đã vỗ tay hoan hô các linh mục vì đã tỏ rõ lập trường của mình. Hiện nay, một cuộc kháng cự như thế cũng đang diễn ra tại Harbin. Theo nhiều nguồn tin, tại đây, cuộc phong chức giám mục cho linh mục Zhe Phu Sang đã bị liên tục đình hoãn vì gặp sự chống đối mãnh liệt của các linh mục và giáo dân trong giáo phận. Họ tuyên bố sẽ không chấp nhận một vị giám mục được tấn phong không có phép của Tòa Thánh, và như vậy không hiệp thông với giáo hội Hoàng Vũ. Các tín hữu Công giáo thuộc giáo hội thầm lặng lấy làm đau buồn vì những gì đang xảy ra trong giáo hội công khai, nhất là các vụ phong chức không có phép của Tòa Thánh. Các tín hữu thầm lặng này vẫn mong Tòa Thánh tiếp tục bổ nhiệm giám mục cho các cộng đồng thầm lặng. Từ nhiều năm nay, vì hy vọng đạt được một thỏa hiệp với chính quyền Cộng sản Trung Quốc, Tòa Thánh đã ngưng bổ nhiệm giám mục cho các cộng đồng giáo hội thầm lặng. Quý vị và các bạn thân mến, bài thời sự của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 chương 3 Thư chung Hậu Đại hội Dân Chúa với tựa đề Hiệp thông trong gia đình của Thiên Chúa. Để tất cả nên một, như cha ở trong con, và con ở trong cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng cha đã sai con. Gioan, đoạn 17, câu 21. Cộng đoàn các môn đệ được Chúa Giê-xu thiết lập tiên vàng là để ở với người, lắng nghe người và chia sẻ đời sống với người. Trong Chúa Thánh Thần, chúng ta nên một với Đức Kitô và nhờ người nên một với Thiên Chúa Cha. Từ đó, chúng ta nên một với nhau làm thành giáo hội. Mầu nhiệm hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi vừa là suối nguồn, vừa là mẫu mực và cùng đích của hiệp thông trong giáo hội. Theo giáo lý truyền thống, hiệp thông là thông phần cùng một với Chúa Thánh Thần, thông dự các thực tài thánh và thông công giữa các thánh. Như thế, nguồn mạch và nền tảng cơ bản cũng như điều kiện thiết yếu cho sự hiệp thông giữa các tín hữu trong giáo hội chính là sự hiệp thông với Thiên Chúa. Không kết hợp với Thiên Chúa thì không thể nói đến hiệp thông trong giáo hội được. Đồng thời, sự hiệp thông hữu hình trong cùng một giáo lý các tông đồ, cùng một cử hành bí tích và cùng một tổ chức phẩm trật là dấu chỉ và khí cụ của sự hiệp thông vô hình với Thiên Chúa. Sự hiệp thông trong yêu thương giữa các tín hữu là hoa quả của Chúa Thánh Thần và là dấu chỉ hữu hình của sự hiệp thông với Thiên Chúa, vì ở đâu có tình yêu thương, ở đó có Thiên Chúa. Đức tin Công giáo và tông truyền đòi hỏi giáo hội tại Việt Nam hiệp thông với giáo hội phổ quát và hợp nhất với Đức Giáo Hoàng là đầu mối của đức ái, là nguyên lý và nền tảng hữu hình, trường tồn của sự hợp nhất trong giáo hội. Hiệp thông với giáo hội phổ quát, giáo hội tại Việt Nam củng cố và phát huy sự hiệp thông với các giáo hội chị em, cách riêng tại châu Á. sự liên đới với các giáo hội tại châu Á không những thể hiện sự hợp nhất mà Chúa Giêsu đã tha thiết cầu nguyện, xin cho họ nên một, mà còn làm phong phú kinh nghiệm sống và cách trình bày đức tin nhờ những trao đổi suy tư thần học, mục vụ và tu đức. Giáo hội tại Việt Nam cần tiếp tục vun trồng tình hiệp thông liên đới này bằng nhiều cách thế khác nhau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 chương 3 Thư chung Hậu Đại hội Dân Chúa. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 chương 3 trong buổi phát thanh kỳ sau. Xin thân ái kính chào. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn lắng nghe phần còn lại của bài giảng của Đức Thánh Cha nhân dịp mừng kỷ niệm 60 năm thụ phong linh mục của Ngài tại quảng trường Thánh Phêrô, Roma. Đức Thánh Cha đã nói tiếp như sau. Các bạn thân mến, có lẽ tôi đã ở lại quá lâu trong những suy niệm nội tâm của tôi về 60 năm thừa tác vụ linh mục. Bây giờ, đến lúc chúng ta tập chú vào trách vụ đặc biệt phải thực hiện ngày nay. Trong ngày lễ mừng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, lời cầu chúc thân ái nhất của tôi trước tiên xin dành cho Đức Giáo chủ Đại kết Bartolomaios đệ nhất và phái đoàn Ngài đã cử đến, cho tất cả những ai tôi muốn bày tỏ những lời cảm ơn chân thành về chuyến viếng thăm được hoan nghênh nhất của các Ngài nhân dịp phúc lộc này là lễ các thánh tông đồ bổn mạng của Roma. Tôi cũng xin chúc mừng quý Hồng Y, quý giám mục hiền đệ của tôi, quý vị đại sứ và quý giới chức dân sự cũng như quý linh mục, tu sĩ và giáo dân. Tôi xin cảm ơn tất cả quý vị về sự hiện diện của quý vị và những kinh nghiệm của quý vị. Quý vị Tổng Giám mục Giáo chủ được bổ nhiệm từ lễ hai thánh tông đồ vào năm ngoái, bây giờ sẽ lãnh nhận áo choàng. Điều này có ý nghĩa gì? Điều ấy có thể nhắc nhở chúng ta trong trường hợp thứ nhất về ách êm ái của Chúa Giêsu đặt trên chúng ta. Ách của Chúa Giêsu cũng chính là tình bạn hữu của người. Đó là cái ách của tình bạn hữu và do đó là ách ngọt ngào. Nhưng như thế cũng chính là một cái ách đòi hỏi phải nỗ lực, cái ách tôi luyện con người chúng ta. Cái ách của thánh ý người vốn là ý muốn của chân lý và tình yêu. Đối với chúng ta, đó trước hết là cái ách dẫn đưa người khác tới tình bạn hữu với Đức Kitô và sẵn sàng phục vụ tha nhân, chăm sóc họ như những mục tử. Điều này mang tới cho chúng ta một ý nghĩa xa hơn của áo choàng. Tấm áo đó được dệt bằng len của những con chiên được ban phép lành vào ngày lễ của Thánh Anne. Như vậy, tấm áo nhắc nhở chúng ta về vị mục tử đã đích thân trở nên một con chiên vì quá yêu chúng ta. Tấm áo nhắc chúng ta về Đức Kitô đấng ra đi băng qua núi non và sa mạc, trong đó chiên con của Ngài, nhân loại, đang bị lạc lối. Áo đó nhắc chúng ta về đấng đã vác chiên con là nhân loại, là bản thân tôi, lên vai của mình để mang tôi về nhà. Như vậy, áo đó nhắc nhở chúng ta rằng, cả chúng ta nữa, như những mục tử trong sứ vụ của người, cũng phải mang tha nhân theo với chúng ta, vác họ như thể trên vai chúng ta, và dẫn đưa họ tới Đức Kitô. Áo đó nhắc chúng ta rằng, chúng ta được gọi làm mục tử coi bầy chiên của người. Bầy chiên vốn luôn mãi là của người, chứ không trở thành bầy chiên của chúng ta. Sau cùng, áo choàng này cũng có nghĩa một cách cụ thể là sự thông hiệp của các mục tử của hội thánh với Phêrô và với các vị kế tục ngài. Có nghĩa là chúng ta phải là những mục tử cho sự hiệp nhất và trong sự hiệp nhất. Và chỉ trong sự hiệp nhất đại diện bởi Phêrô mà chúng ta thực sự dẫn đưa thiên hạ về với Đức Kitô. 60 năm thừa tác vụ linh mục. Các bạn thân mến, có lẽ tôi đã nói quá dài về điều này. Nhưng tôi cảm thấy được nhắc bảo vào lúc này, phải xem lại những gì đã để lại dấu ấn trong 6 thập niên vừa qua. Tôi cảm thấy được nhắc bảo phải nói với anh em, với tất cả các linh mục, giám mục và với các giáo hữu của hội thánh, một lời của hy vọng và khích lệ. Một lời đã chín mùi trong trải nghiệm lâu dài biết được Thiên Chúa là đấng tốt lành nhường nào. Tuy nhiên, trên hết mọi sự, đây là thời gian để cảm tạ tri ân. Cảm tạ Chúa vì tình bằng hữu người đã ban cho tôi và người mong ước ban cho tất cả chúng ta. Cảm tạ tất cả những ai đã huấn luyện và đồng hành với tôi. Và tất cả những điều này, gồm cả lời nguyện xin, một ngày kia Chúa sẽ đón nhận chúng ta trong sự thiện hảo của người, và mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng niềm vui của người. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những tâm tình của Đức Thánh Cha nhân dịp lễ mừng kỷ niệm 60 năm thụ phong linh mục của Ngài, được chính Đức Thánh Cha nói lên trong bài giảng của Ngài khi cử hành thánh lễ mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ ngày 29 tháng 6 vừa qua trong đền thờ thánh Phêrô Roma. Chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Chim trắng đất đường đi không kể xiết, đường dài lâu gian khổ cũng rất nhiều, nhưng anh hiểu khó và dài hơn hết là con đường ta vẫn gọi là tình yêu.
Thân ái chào các bạn, chúng ta đang chia sẻ với nhau về nguyên nhân của ngôn từ tiêu cực. Và nguyên nhân thứ nhất là thành kiến, nguyên nhân thứ hai là sự phóng chiếu, đó là lòng nghĩ sao thì nhìn thấy vậy. Đặng Thế Dũng xin nói thêm về nguyên nhân này, sự phóng chiếu. Phải, nỗi bất an, lo sợ sâu kín bên trong có thể làm cho mỗi người thấy hay nghĩ đến hoặc nói ra cái điều mình đang có trong đầu. Phóng chiếu là thế. Anselm Grün, đang viện phụ và tiến sĩ thần học người Đức, đã nhiều năm đồng hành thiêng liêng và chữa trị tâm lý. Trong cuốn sách có tựa đề Chinh phục sự tự do nội tâm, đã nêu lên lập luận của Epictet về sự xét đoán như sau. Tâm lý học hiện đại cho rằng những ý tưởng của chúng ta trên sự vật quy định sự hiểu biết của chúng ta. Chúng ta không nhìn thấy thực tại một cách khách quan, nhưng qua những cặp kính đặc biệt, thường một cách vô thức, chúng ta phóng chiếu những chờ mong hoặc những nỗi sợ hãi của mình tới các sự vật. Chính như thế đó mà chúng ta nhìn những người chung quanh qua cặp kính phóng chiếu ấy. Chúng ta phóng ra trên họ những khuyết điểm của mình và suy diễn sai lệch cách hành động của họ. Câu chuyện khá khôi hài của Vanslavik về cái rìu cho chúng ta hiểu thêm về sự phóng chiếu này. Một người không tìm thấy cái rìu của mình, ông bắt đầu nghi ngờ người hàng xóm đã đánh cắp, và cứ thế trong nhiều ngày, ông nhìn người ấy với cặp mắt ngờ vực. Lòng nghi ngờ người hàng xóm cứ lớn dần, và ông nhìn thấy mỗi cử chỉ hành động của người kia xác minh cho sự nghi ngờ đó. Cuối cùng, ông chạy sang nhà người hàng xóm, đấm cửa và hét lớn. Thôi được, mày cứ giữ lại cái rìu đáng nguyền rủa của mày đi. Một câu chuyện rất tiêu biểu và đáng buồn khác của sự nghi ngờ, thành kiến, rỉ tai, được thể hiện trong vở kịch Othello của đại văn hào Shakespeare. Othello rất tha thiết yêu thương vợ mình là Desdemona. Và một hôm, hoàng tử Iago đã bịa đặt và nói nhỏ vào tai Othello rằng vợ anh không chung thủy. Lòng tin của chàng bị lung lay. Thành kiến đã sẵn, thêm lời rỉ tai tàn nhẫn đã gieo vào lòng Othello sự nghi ngờ lòng trong sáng của vợ. Chỉ một dấu hiệu nhỏ như chiếc khăn tay rơi ngoài vườn cũng làm cho chàng nghi ngờ và tin vào lời rỉ tai hơn nữa. Chàng đã trở nên mù quáng, mất hết sự sáng suốt. Trong cơn nghi nan tột độ, Othello đã siết cổ người vợ vô tội đáng thương của mình. Tan nát, đổ vỡ, đau thương cũng do thành kiến và những lời rỉ tai vô trách nhiệm. Có lẽ vì để che lấp điều mình không muốn thừa nhận nơi chính mình, hay để đánh trống lảng, làm lạc hướng sự chú ý. Vì thế, người ta chĩa mũi dùi vào kẻ khác. Chuyện mình giấu ngược giấu xuôi, chuyện người vạch lá tiệp sâu ích gì. Đây là vấn đề muôn thuở, dễ dãi với bản thân, với người mình yêu, mình thích. Cố ý hay vô thức không thấy hay không muốn thấy, không muốn nhận những sai sót. Hơn nữa, còn bao che giấu giếm, đưa ra hàng ngàn lý lẽ để biện minh. Trái lại, tỏ ra rất tích cực, rất khắt khe và thấy rất rõ những sai sót của người khác. Thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi mình mới khó. Lỗi người ta cứ phanh tìm như thóc lẫn trong gạo, còn lỗi ta cứ che giấu như kẻ cờ gian bạc lạnh, thu giấu quân bài. Chúng ta hãy cố gắng để dẹp bớt sự phóng chiếu này, và như thế chúng ta bớt được nguyên nhân của ngôn từ tiêu cực, để cho ngôn từ của chúng ta mỗi ngày một ít tiêu cực hơn. Một trong những nguyên nhân khác nữa của ngôn từ tiêu cực là định kiến và tình cảm. Chúng ta có thể bị tình cảm và định kiến chi phối, nên thường đánh giá con người và sự việc một cách chủ quan, thiên lệch. Có thể vo tròn bóp méo mọi điều cho vừa, cho khớp với ý nghĩ và tình cảm của mình. Chuyện kể ngày xưa bên Trung Quốc, có một ông quan rất được nhà vua sủng ái. Ngày kia, thiên hạ đem dâng cho nhà vua một món sơn hào hải vị. Thấy vậy, ông quan này bèn xơi trước một bát. Nhà vua nghe biết liền khen, rõ thật là bậc trung thần, ăn trước để xem trong món sơn hào hải vị ấy có thuốc độc hại trẫm hay không. Thời gian sau, ông quan này bị thất sủng. Ngày kia, thiên hạ cũng đem dâng cho nhà vua một món sơn hào hải vị. Thấy vậy, ông quan này cũng xơi trước một bát. Khi nghe biết, nhà vua bèn đùng đùng nổi giận và quát mắng. Rõ thật là đồ khinh quân phản phúc, dám xơi trước, chẳng còn kính nể gì trẫm nữa. Không những phải tội chết, mà còn phải tru di tam tộc. Đúng là yêu nên tốt, ghét nên xấu. Làm sao biết được lòng người mà ứng xử đây? Những lời nhận định của chúng ta về người khác thường bị lăng kính yêu ghét làm lệch lạc. Vì thế, khi nghe điều gì, chúng ta cần tìm hiểu mối quan hệ của người nói với đối tượng họ nói, và những gì họ nói với sự tỉnh thức mà một số người khôn ngoan, những triết gia, các doanh nhân cũng như các nhà tâm lý sẽ soi sáng cho chúng ta hiểu rõ hơn qua những nhận định khá rõ nét sau đây. Một người có giá trị hay đạo đức thực sự không cần phải chen lấn với người khác, mà nằm ở chỗ làm cho người khác lớn lên, giúp cho người khác nổi bật, đèn cùng sáng, chuông cùng vang, chứ không phải dập tắt đèn người khác. Hiểu nhân tình thế thái, nên Khổng Tử đã nhận định, người phụng sự điều nhân, muốn lập thân thì lập cho tất cả mọi người, muốn thành đạt thì thành đạt cho tất cả mọi người. Bôi nhọ người khác, chứng tỏ cái tâm bất an, nỗi lo sợ chìm sâu trong vô thức, khiến mình hành động, mà lắm khi tôi làm không biết vì sao tôi làm. Kẻ nào gieo điều khủng khiếp cho người khác, sẽ ở mãi trong sự lo sợ liên miên. Kẻ nào mưu cầu hạnh phúc cho mình, mà lại lấy đao, gậy, phá hoại hạnh phúc kẻ khác, thì sẽ không được hạnh phúc. Còn những kẻ nói xấu người khác, là chính người ấy cũng đã tự làm bẩn mình ngay trong hành vi ấy rồi. Cẩn trọng trong ngôn từ là người khôn ngoan, chứng tỏ sự quan tâm và tôn trọng bản thân và người khác. Chúc các bạn trẻ bắt đầu từ ngày hôm nay, hãy nhìn về nội tâm mình. Hãy kiểm xem những lời nhận định của chúng ta về người khác có bị lăng kính yêu ghét hay những định kiến làm lệch lạc hay không. Chúc các bạn một ngày sống vui tươi.
Trên đời này, yêu nên tốt, ghét nên xấu. Trên đời này, yêu nhau lắm, khác nhau đâu. Nên ngày nào, tốt nhất đã là tôi. Nhưng giờ này, xấu nhất cũng là tôi. Nên ngày nào, tốt nhất đã là tôi. Nhưng giờ này, xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho Chúa thật là điều khó, thuộc về Chúa là thách đố cho con. Vì mến thương con, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để chẳng còn gì trong con lại không là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời xanh thân hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian để sống theo tiếng gọi tình.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Apdonio và Senenio sinh tại Ba Tư, thuộc dòng dõi quý tộc. Các ngài ra đời và sinh sống giữa lúc Hoàng đế Decio ban hành sắc lệnh cấm đạo rất gắt gao. Người ta kể rằng, vì biết rõ Apdonio và Senenio là người Công giáo, Hoàng đế truyền bắt giam các ngài trong tù với một số người Ba Tư khác. Sau khi đã tra tấn hết sức dã man, Hoàng đế truyền dựng một đền thờ ngẫu thần, rồi truyền cho hai thánh phải tế thần, nếu không sẽ bị tước hết chức quyền, tài sản và cả mạng sống nữa. Nhưng các thánh đồng thanh tuyên bố chỉ nhận biết và tôn thờ một mình Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa chân thật và độc nhất. Hoàng đế dọa sẽ cho muôn thú cắn xé. Hôm sau, Lý Hình dẫn các thánh ra pháp trường, bắt các ngài phải quỳ lạy tượng thần mặt trời. Các ngài đều khẳng khái cự tuyệt. Hơn thế, để phản đối, các ngài còn nhổ vào mặt tượng thần. Quá căm giận, Hoàng đế truyền lấy dây đầu buộc chì đánh các ngài. Sau đó, họ thả hai con sư tử và bốn con gấu ra để chúng cắn xé các ngài. Nhưng đoàn thú dữ chạy cả tới, quỳ dưới chân hai thánh tự đạo, như muốn xin các ngài ban phép lành cho chúng. Cho đó chỉ là trò ma thuật, Hoàng đế truyền chém đầu các ngài, rồi băm ra từng mảnh. Thầy phó tế Quirino kín đáo thu lượm xác các thánh đưa về an táng tại nhà thầy. Giáo hội mừng lễ hai thánh vào ngày 20 tháng 7, tức là ngày các ngài được phúc tự đạo. Quý vị và các bạn thân mến, cương tự đạo của hai thánh Apdonio và Senenio mà giáo hội mừng kính hôm nay giúp chúng ta suy nghĩ hơn về ơn gọi của Kitô hữu. Chúng ta là những người đi theo Chúa. Chúa không hứa cho chúng ta một cuộc sống dễ dãi, thoải mái ở đời này, nhưng Chúa đã báo trước. Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Hai vị thánh đã kiên vững theo Chúa đến cùng, bằng việc can đảm đón nhận cái chết để giữ vững niềm tin. Hôm nay, không ai đòi chúng ta phải chết để giữ niềm tin của mình. Nhưng tinh thần từ bỏ, để cho Chúa cắt tỉa mỗi ngày qua các biến cố cuộc đời thì vẫn như nhau. Chúng ta có chấp nhận để cho Chúa cắt tỉa mỗi ngày không? Thiên Chúa là đấng yêu thương nhân từ, bằng cách này cách khác, sẽ bứng cho bằng được cái ung bú sơ cứng mãn tính, vốn là di căn nơi nhân cách, nơi linh hồn, nơi con tim hóa thạch của mỗi người chúng ta. Đau đớn Thầy, xót xa Thầy, nhưng không còn chọn lựa nào khác, Ngài buộc phải làm. Chúng ta hãy khiêm tốn đặt mình trước mặt Chúa, xin Ngài cắt tỉa chúng ta, để mỗi ngày chúng ta trở nên tinh tuyền xứng đáng hơn. Cây nho sẽ không sinh hoa trái nếu không được cắt tỉa. Đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy. Hãy để cho Thiên Chúa cắt tỉa bằng những biến cố, có khi đau thương, có khi mất mát, thì đời sống đức tin của chúng ta mới lớn lên được. Hãy thầm tin rằng, dù có nhức nhối đến đâu, dù có thương tổn đến mấy, thì Ngài vẫn là Thiên Chúa từ ái và khôn ngoan, kiên nhẫn và đại lượng. Ngài làm mọi sự chỉ để mưu ích cho phần rỗi chúng ta, hầu chúng ta có thể gắn kết mật thiết với Ngài, sung mãn nhựa sống như Ngài, hầu sinh hoa kết trái. Để rồi, khi nhìn lại, chúng ta ngạc nhiên tự hỏi, tại sao mình còn đây, tại sao Ngài vẫn nương tay? Và chúng ta sẽ thấy, Ngài thật tuyệt vời, thật nhân hậu, và bây giờ chỉ còn một việc mà thôi, quỳ gối mà tạ ơn. Lạy Chúa luôn nhắm điều tốt nhất cho chúng con. Chúng con sẽ không lãng phí những đau thương trong đời. Xin cho chúng con biết lãnh hội những bài học ngàn vàng rút ra từ những kinh nghiệm rúm máu mỗi khi được cắt tỉa. Cho con biết gieo mình vào vòng tay yêu thương và khôn khéo của Chúa, cả khi không còn gì để mất. Biết khiêm tốn nhận ra thánh ý Chúa qua từng biến cố, từng con người được Chúa phái đến để cắt tỉa con, hầu con có thể sinh hoa kết trái, hoa trái của thánh thần, hoa trái của lòng yêu mến, mà Chúa và anh chị em con đang mỏi mắt trông chờ. Amen.
Đời trắng thay đen, Chúa luôn nhắc đời nhiều giả dối, cuộc về Chúa là môi phúc cho con. Cuộc sống hôm nay, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để tình Ngài ở trong con, đời con là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày, và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.